Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nhà hàng Mandala để giao lưu cùng các Phật tử. Đề tài của chúng tôi trình bày là sống có chất lượng, theo cái tên của cái chương trình chất lượng cuộc sống. Chiều hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện sống như thế nào để có hạnh phúc. Tôi nhớ có một vị họ nói câu này: người ta nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu thì túi rỗng không. Tại sao chúng tôi nói vậy? Là những người giàu có thể trong những người đang ngồi đây là những người đang không phải là hoàn toàn giàu có, hoặc là có thể đang mắc nợ, nhưng mà vẫn là những người giàu có. Giàu có về tâm hồn, giàu có về sự tu tập, giàu có về cái tâm hướng về cái điều tốt. Cái đó là giàu có. Cho nên nếu ai nói mình giàu thì xin quý vị nói: đúng, tôi giàu, không từ chối. Tôi giàu tôi mới dư tiền dư của, tôi mới có thời gian, tôi mới đến đây, đúng không? Mà nếu tôi nghèo thì tôi lo đi kiếm tiền, tôi dư tiền cho nên tôi mới đến đây. Tôi nghe cái ông sư này nói chuyện, nên thầy xin chúc mừng những người giàu có đang ngồi trong cái phòng này. Người ta nghèo mặc dầu tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu thì túi rỗng không. Không có tiền mình giàu. Cho nên quý vị, sau cái thời giảng này quý vị có thể đi và nhìn lên chứ đừng nhìn xuống, đúng không? Mình vẫn tự hào, vẫn tự quan nghĩ là mình là người giàu có. Chúng tôi xin hỏi vị Đức Phật là người giàu có hay người nghèo? Giàu có hay nghèo? Giàu. Trước khi thành Phật cũng giàu, mà sau khi thành Phật cũng giàu. Vì những đệ tử của Ngài toàn là những đại gia không, những người giàu có, nên người ta có thể bỏ vàng ra để người ta mua đất để xây chùa Kỳ Viên. Cho nên mình có cái thành ngữ là cất đất cất vàng, đúng không? Ông có cô độc, ông phải đem vàng, ông rải tới đâu thì ông lấy đất tới đó. Một tấc đất thì phải rải một tấc vàng, cho nên gọi là cái câu đó đó nó không phải xuất phát từ Việt Nam mà nó xuất phát từ Ấn Độ: tấc đất tấc vàng. Thì Đức Phật là người giàu có cho mấy người nghèo. Trước khi đi tu Ngài là người giàu có, và sau khi thành đạo Ngài cũng là người giàu có, và chúng ta là đệ tử Phật, đúng không? Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, chúng ta cũng là người giàu có. Quý vị có chấp nhận mình là người giàu có không? Đó. Cha tôi giàu có, tôi cũng giàu có. Đức Phật là cha của tôi, người cha tinh thần. Bây giờ chúng ta làm sao để giữ cái danh hiệu là giàu có đây? Đó quan trọng. Thường người ta muốn có tiền nhiều để người ta hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc đồng nghĩa với người có tiền nhiều. Như vậy cái người không có tiền mà hạnh phúc thì cái người đó cũng là đồng nghĩa với người giàu có. Mình làm cái bài toán, mình làm một cái sự suy nghĩ về toán học thôi, chứ không cần người phải nói xa. Người ta cần có tiền nhiều để người ta được hạnh phúc. Bây giờ tôi không có tiền mà tôi cũng hạnh phúc, như vậy tôi với họ bằng nhau, tôi với họ cùng một mẫu số chung là hạnh phúc. Còn quý vị yên tâm, giàu hay nghèo không phải mình muốn mà được, đúng không? Muôn sự tại nhân, thành sự tại nghiệp. Như vậy. Trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, Chu Lắc Cầm Mái Phân Gá Xuất Tăng, trong kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch sang tiếng Việt, Tiểu Nghiệp Phân Biệt, và Ni Sư Trí Hải viết lại thành bài kệ cũng rất là dễ thương. Bài kệ rất là dài, nhưng mà chúng tôi nói đến sự giàu có thôi. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Đó, chúng tôi kết cái câu gọi là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Bây giờ mình làm ăn, mình mở công ty xí nghiệp, mình muốn giàu có, đâu phải muốn là được, đúng không? Mà nó phải có cái nhân. Giàu có là cái quả, còn cái nhân của giàu có là cái sự bố thí, cái sự làm phước, hay sự cúng dường. Đó. Nếu như tiền kiếp mình không có cúng dường, không có bố thí, mình bỏng sẻn, mình keo kiệt, mà kiếp này mình làm ăn muốn giàu có, thì chúng tôi xin thưa không bảo đảm được. Đó. Người ta nói nhân nào quả nấy, ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành là tro. Đúng không? Ở hiện về cái phương diện giàu có và bố thí thì mới gặp lành là giàu có được. Ở hiện là bố thí, gặp lành là giàu có. Đó. Cho nên quý vị đang làm ăn nhỏ hoặc là ăn lớn, cứ yên tâm, mình làm thì cứ làm. Còn giàu có hay không thì tùy cái nghiệp báo nhân quả của mình. Đó. Thì hôm nay chúng tôi nói về cuộc sống có chất lượng. Cuộc sống có chất lượng. Bây giờ sống thế nào để có chất lượng đây? Sống mà có chất lượng và sống không chất lượng. Khi chúng tôi đặt cái tựa đề này, chúng tôi có cái suy nghĩ là cũng có những người họ sống nhưng mà không có hạnh phúc. Chất lượng đây tức là hạnh phúc. Có những người có chồng, có vợ, có con, có công ăn việc làm nhưng mà không có hạnh phúc, thì cuộc sống nó không có chất lượng. Có những người cũng sống, cũng có gia đình, cũng có việc làm nhưng mà có hạnh phúc, thì đó là sống có chất lượng. Đó. Thì cái tựa đề của bài giảng là muốn giúp cho chúng ta sống thế nào để mà có sự an lạc, có hạnh phúc. Bây giờ thầy xin hỏi quý vị, mấy chục năm vừa qua quý vị sống có hạnh phúc không? Vì trả lời giùm đi, phải không? Nói lớn lên, xin thành thật chia buồn. Đó. Người ta đau khổ, người ta mới tìm đến cái sự diệt tận đau khổ. Lúc mà chúng tôi đi học lớp 8 á, ở trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu, ông thầy cũng dạy về sử. Mà lúc đó chúng tôi tu rồi, năm 1974 xuất gia làm sơ di rồi, thì đi học cái trường đó, ông thầy dạy sử. Ông nói người thương, tôi thấy người ta đi chùa á, và cái đi nhà thờ đa số là những người đau khổ mà họ mới đi. Ví dụ như cái người đang làm ăn giàu có rồi khó khăn trong công việc làm ăn, họ mới đi chùa, họ đau khổ. Mà nếu họ không có niềm tin tôn giáo thì chắc chắn là họ sẽ chết. Thế là chừng 3 năm báo Thanh Niên có đăng một cái tin là một ông đại gia người Đức có 12 tỷ euro. Ông làm ăn sao biết ông thua hết 7 tỷ. Ông đâm đầu xe lửa Đức Bình Đức á, chết. Đọc cái tin này chúng tôi nghĩ trong bụng đó, cái chị quen này sớm ông cho mình 5 tỷ còn lại cũng được, cũng đỡ. Đúng không? Ông còn 5 tỷ mà ông có thể thiếu. Ông vẫn chết. Đọc mình thấy nghĩa là cũng kinh khủng. Mình không có tỷ nào mà mình sống. Ông này còn 5 tỷ mà ông chết. Nhưng mà ông quan trọng cái tiền hơn. Nhưng mà cái hạnh phúc, cái đau khổ không phải nằm ở cái tiền, nằm ở cái 5 tỷ euro đó. Mà hạnh phúc ai đau khổ nằm ở cái tâm. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Đúng không? Chữ tâm là quan trọng. Nếu ông này ông biết tu, ông chánh niệm được cái tâm, ông biết được cái tâm của mình, ông làm chủ được cái tâm và ông theo dõi được cái tâm thì ông sẽ sống. Làm sao mình sống có chất lượng? Sống có chất lượng. Và khi mà chúng tôi trình bày thì vậy, nghe quý vị cũng hiểu ý chúng tôi muốn nói là cái tâm quan trọng. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Chữ tâm là quan trọng. Và trong con người mình á, nó có 5 thành phần cấu tạo, thì 4 thành phần thuộc về tâm. Là sắc quẩn, là sắc pháp, là đất nước lửa gió. Tóc lông móng răng da thịt gân xương tỉ thận tim gan, da non lá lách phổi ruột già ruột non, vân vân. Đó là sắc pháp. Đó, còn thuộc về tâm này đó, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thọ quẩn là cảm thọ, vui được buồn. Nếu một người sống mà không có cảm giác là vui buồn thì người này giống như chết rồi. Đúng không? Một người sống mà tưởng là nhớ, mà người này quên hết, không nhớ gì hết. Mới gặp đây rồi gặp lại cũng quên. Tưởng quẩn là một nhóm nói về sự tưởng nhớ, nhớ lại. Chẳng hạn như hôm nay quý vị gặp chúng tôi, quý vị mai mốt đi đường đâu đó gặp lại nhớ, ông sư này em có thiết nói chuyện ở tại nhà hàng Manila, nhớ đi đó. Còn một người sống mà cái tưởng này không có, nó có nhưng mà cũng như chết rồi, quên. Gặp lại không biết ông này qua, không nhớ, không quen. Thì cái tâm của người này thuộc về tưởng, nó cũng chết rồi. Thì hành quẩn liên quan tới cái thiện hoặc là cái ác, tới trí tuệ hoặc vô minh, đúng không? Cái tham sân si hoặc không tham sân không si, mà cái này mình cũng không kiểm soát được, thì cái hành quẩn mình cũng trở ngại. Rồi thức quẩn là cái tâm. Thí dụ như một người mà bị tâm thần, bị đản trí, thì 5 cái thành phần này của họ nó trở ngại. Thì tôi phân tích về cái gì mà cảm thấy mình phải quan tâm tới cái gì, ưu tiên cái gì trong con người của mình để mình sống có chất lượng. Còn nếu không mình sống không có chất lượng. Điều này để nói lên là tại sao chúng tôi hôm nay chúng tôi nói về tâm, đặt nặng về cái tâm. Vì tôi nói có căn cứ khoa học đàng hoàng. Không đơn giản là một cái niềm tin về Đức Phật hay niềm tin về tôn giáo đó. Rồi quý vị phải quan trọng trong 5 phần này. Trong 5 phần thì chúng ta 4 phần thuộc về tâm. Về vật chất thì ai cũng nghĩa là săn sóc rồi. Ở đây là chúng tôi không nói nữa. Bệnh thì đi bác sĩ, đói thì ăn, khát thì uống. Không đẹp thì làm cho đẹp, không cao làm cho cao. Đó là bình thường, cái vật chất nó vậy đó. Đúng không? Thì xấu thì làm cho đẹp. Đó. Nhưng mà thường người ta không quan tâm tới cái 4 phần kia. bốn cái phần của cái thuộc về tâm, thuộc về tâm. Thì hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến cái đó, tức là chúng ta phải trở về với cái tâm của mình và xem cái tâm mình nó như thế nào. Thì cái tâm của người nào mà có tu thì được xem là sống có chất lượng. Cũng giống như cái ly nước này, mình nhìn cái ly nước này nếu đây là ly nước suối thì chất lượng nó không cao, nó có đó nhưng ít thôi. Nếu đây là nước cam, nếu này là nước cam chất lượng nó cao hơn chứ, đúng không? Đúng. Nếu đây là ly sữa ăn chua chất lượng nó khác. Nhưng mà thấy có cái lon sữa ăn chua nó bán chút xíu vậy 32.000, phải không? Một chai nước suối lớn bán có 10.000, 5.000, biết thế không? Nhưng bây giờ cái tâm mình cũng vậy, cái sắc pháp này giống như cái ly, cái sắc pháp này giống như cái ly, cái nước này giống như cái tâm. Và cái sự tu tập giống như sữa, đường, cacao, cà phê, cam, quýt bỏ trong cái ly nước này. Đó. Ví dụ tôi nói rằng là người này có tâm từ bi, người này có tâm từ bi thì cái tâm người này có chất lượng. Người này có tâm từ bi tức là người này cái tâm của họ có từ có bi, cái ly nước của họ có đường có sữa. Cái ly thì lúc nào cũng có, ai cũng có hết, người nào cũng có đất nước lửa gió, đúng không? Sát khuẩn người nào cũng có, mắt tai mũi lưỡi có, rồi người nào cũng có tâm, tâm người nào cũng có. Nhưng người này có tâm từ bi, người này có tâm đầy nghiến, người này có tâm khó chịu, vân vân, thì nó khác nhau. Cuộc sống thống mà được cái tâm được tu tập, tâm được tu tập, được rèn luyện, sống có chất lượng là sống là tâm của một người mà có tu tập, có trí tuệ, có từ bi, có chánh niệm, có tha thứ đó, có hoan hỷ, có hỷ xả. Thầy xin hỏi quý vị, Đức Phật ngày có cuộc sống có chất lượng không? Không có. Tại sao? Tại ngày ngõ từ bi, ngày tha thứ hết, tha thứ hết. Thầy xin hỏi gì, ai làm Đức Phật buồn, Đức Phật có buồn không? Ai nói nặng nói nhẹ Đức Phật có nói nặng nhẹ lại không? Không. Thậm chí ai chửi mắng Đức Phật có chửi mắng lại không? Mình hơn Phật ở chỗ là mình chửi lại, mình mắng lại. Mình là đệ tử Phật nhưng mình hơn Phật chỗ đó. Đó. Trên cuộc sống mình không có chất lượng. Mà cuộc sống của Đức Phật có chất lượng vì Đức Phật tha thứ. Cuộc sống chúng ta không có chất lượng vì chúng ta không có tha thứ. Đúng không? Cho nên quý vị nào mà đang buồn ai, giận ai á, làm ơn làm phước tha thứ cho họ đi. Tha thứ cho họ tức là tha thứ cho mình, là thương mình. Bởi vì thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tự chôn lấy mình. Chất lượng cuộc sống là gì? Nó có bài thơ hay mà chắc ai cũng biết rồi. Sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, đúng không? Nhớ câu đó, câu đầu á. Sống không giận, không hờn, không quán trách, hay không? Hay. Thầy xin hỏi quý vị, mình giận người ta, mình buồn người ta, mình khổ người ta khổ, vậy ngu giận gì? Đúng không? Đúng không? Phải chi mình giận người ta mà người ta khổ thì mình mới giận. Còn mình giận người ta mình khổ. Mà ta xin báo tin buồn cho quý vị. Cái người nào mà giận á, kiếp sau xấu, xấu gì lắm. Đúng không? Xấu gì lắm. Trong bài kinh Đức Phật này dạy, người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đó. Vì nghe hai cái câu kinh này rồi, thầy nói có sách nó có chứng nha, thầy không có nói theo ý mình đâu. Thường một cái vị giảng sư mà giảng đúng chánh pháp là phải nói theo ý Phật chứ không nói theo ý mình. Thường thầy dẫn như vậy để mấy vị biết là thầy nói có sách mới có chứng. Ông bà có nói là biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Biết đến đâu tàu đến đó. Chứ một người nó ngang ba làng nó không lại. Đúng không? Khi thầy nói vậy rất là có cơ sở đàng hoàng. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, mình buồn ai đó là tâm mình sân rồi, phiền não. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đó. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, mấy chục năm qua quý vị bao nhiêu lần sân si rồi? Thầy xin thành kính phân u. Cho nên mình phải đi nghe giảng pháp là vậy đó, nghe những lời dạy Đức Phật này vậy. Cũng giống như bây giờ nói vậy, chúng tôi thầy cũng suy nghĩ giống như một cái nhà bếp á, một cái người ta nấu ăn trong nhà bếp. Bây giờ là nhà hàng cho nên phải nói nhà bếp. Thì cái thức ăn mà mình nấu lên mà nó đất dầu này kia nó dính vô trong cái tường á, nó lâu ngày lắm, dính lâu ngày lắm. Bây giờ muốn lau một ngày một bữa không dễ đâu, từ từ mà lau. Cũng giống như cái sân si mình á, cái phiền não mình nó mấy chục năm nay rồi, nó quen rồi, đúng không? Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Đó. Số phận mình đẹp hay xấu trong tương lai, trong đời sau là do cái hành động thói quen bây giờ. Cái thói quen bây giờ của mình là mình ưa sân si nóng nảy. Có một vị Phật tử đến gặp chúng tôi hỏi, gặp thầy hỏi: thầy ơi, con nóng nảy lắm thầy, con tánh con ưa nóng dữ lắm. Thầy chỉ cách nào cho con bớt nóng rồi. Thầy xin hỏi quý vị coi, làm sao cho bớt nóng? Hả? Dội nước vô hả? Tu thì bớt nóng, chứ không có cách nào khác nữa đó. Phải tu thì bớt nóng được. Tu là cội phúc mà. Cái người mà nóng nảy sân hận thì đau khổ, mà cái người tu được thì người đó sẽ bớt nóng. Chứ không thể nào mà tự nhiên mà bớt nóng được đâu. Nghe lời thầy tu thì Phật tử sẽ bớt nóng, mà tu thế nào đó. Thì trở lại vấn đề sống có chất lượng là phải tu. Đó. Chứ tu trong tiếng Hán là sửa thay đổi, sửa từ cái tâm phiền não thành tâm không phiền não. Tu là sửa. Mà bây giờ quý vị muốn sửa cái gì đó, muốn sửa nhà, muốn sửa xe thì phải có học nghề chứ, đúng không? Phải có cách, phải có phương pháp. Bây giờ muốn sửa máy vi tính, muốn sửa một cái đầu máy tivi thì đâu phải muốn sửa là sửa được đâu. Tay ngang vô làm sao sửa, đúng không quý vị? Cho nên phải học nghề đó. Và hôm nay thầy đến đây thầy truyền cho quý vị một nghề, cái nghề sửa cái tâm để cho cuộc sống có chất lượng. Vì cái tâm mà hạnh phúc, tâm an lạc, cái tâm đó mới là cuộc sống có chất lượng. Cho nên hôm nay thầy giúp cho quý vị một cái nghề nho nhỏ để quý vị có thể tự sống được, tự xây sở được, sống được. Nghề thế nào? ông bác sĩ ngay cấp viện, ông có một bài vè rất hay về sự theo dõi hơi thở. Đó là một một nghề để mình sửa cái tầm. Thầy sẽ đọc rồi quý vị đọc theo, rồi để cho mình nhớ, nhớ là về tập tập để cho cuộc sống có chất lượng. Thoát bụng thở ra,
thoát bụng thở ra,
phình bụng thở vào,
phình bụng thở vào.
Đó, thở vô và thở ra, đơn giản vậy đó. Khi mình thở ra thì bụng nó xẹp, mà thở vô bụng nó phình lên. Thiền sư Mahasi nổi tiếng ở Miến Điện dạy mình đó là phòng xẹp, phòng xẹp. Thở vô niệm phòng, thở ra niệm xẹp. Chú ý vào cái hơi thở, thở vô và thở ra, thở vô và thở ra, thở vô thở ra. Bình thường ai cũng thở nhưng mà không có chú ý. Và tu là gì? Tu là có chú ý. Cuộc sống có chất lượng là chú ý vào hơi thở. Còn cái hơi thở lúc nào ai cũng có, nhưng mà cái người này không có chất lượng vì người này không có chú ý đến hơi thở. Người kia chất lượng vì có chú ý hơi thở. Và pháp môn này hiện nay quý vị biết là ở bên Miến Điện có nhiều trung tâm thiền hướng dẫn về pháp môn này. Và thiền sư nổi tiếng Việt Nam của chúng ta, Hòa Thượng Nhất Hạnh, đã dùng cái pháp môn này để dạy cho cả người phương Tây và người Việt Nam ở nước ngoài, và rất thành công. Năm 1996, lúc đó đang học ở Ấn Độ, thì cái đoàn của Hòa Thượng Nhất Hạnh qua, và Ngài hướng dẫn cho người Tây Phương tại Ấn Độ và một số người Việt Nam thực tập thiền ở tại công viên của Ấn Độ. Công viên đó gọi là Buddha Jayanti, rồi trong một cái công viên của cái hội thông thiên học đó, toàn là người nước ngoài không. Mà Ngài cũng đơn giản chỉ nói về cái hơi thở thôi, thở vô thở ra. Thì ông bác sĩ ngay cái viện, ông đã viết một cái bài vè rất đơn giản, chúng ta theo đó mà tập. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Khi mình ngồi hoặc mình đứng thì hai cái vai mình nó đừng có, tức là con người mà cái thân người mình đừng có chuyển động, đừng có dao động. Muốn dạy mình vậy, hai vai bất động đó, chân tay thả lỏng, không có gầm, không có gầm, êm chậm sâu đều. Mình thở phải êm chậm sâu đều, nhớ thở êm, thở chậm, thở sâu, thở đều, thở không gấp, không gấp gáp. Bình thường qua mũi thường thường mình thở bằng mũi, thở vô thở ra. Nhưng mà khi mình có việc gì đó thì khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi. Cái này quan trọng, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Đó, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Tập trung theo dõi này gọi là chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm trên hơi thở. Thường thường Hòa Thượng Nhất Hạnh dạy là chánh niệm trên hơi thở. Hòa Thượng Minh Châu dịch từ bản kinh Pali là niệm thân, là theo dõi hơi thở, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Vậy thôi, nhớ tập trung theo dõi luồn ra luồn vào. Hồi nãy quý vị trả lời là sống mấy chục năm qua không có chất lượng, sống mấy chục năm qua đau khổ. Bây giờ chúng tôi cung cấp cho quý vị cái cách để sống có chất lượng, quý vị có làm nổi không? Thấy em ru bà ru vậy đó. Đó. Phải mạnh dạn, vì mình sắp trở về cát bụi rồi, đúng không? Mình chỉ còn một thời gian ngắn ngủi thôi à, để mình tập cái này. mà mình lại không tập, mình lo làm giàu, đúng không? Làm cho nhiều tiền, cuối cùng mình chết, tiền này người ta dành, người khác dành. Bây giờ như nói là 40-50 năm qua sống đau khổ, không có chất lượng. Bây giờ chúng tôi đưa cho quý vị cái pháp môn để mà sống có chất lượng. Rồi chúng ta lại nói thôi bận quá thôi, lo làm ăn này kia chứ còn đâu có rảnh đâu mà tập. Thì cuối cùng cả đời chúng ta sống không có chất lượng, đúng không? Cả đời chúng ta sống với đau khổ, sống trong đau khổ. Cho nên người ta nói đời là bể khổ đi đấy, đời là bể khổ. Có gì vậy nói giờ con không có, chưa nói giờ con tập khó quá, con đi ra làm ăn này kia chứ. Giờ con tập thì giờ rồi nó bận rộn cái việc tập rồi sao lãng chuyện làm ăn, đúng không? Có người sẽ nói vậy. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái bài mà tại sao tôi đi tu, khi chúng tôi giảng tới cái đoạn này chúng tôi nói như sao? Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Đúng. Bây giờ mình 50 năm rồi, mình nói mình sống đau khổ, sống không chất lượng, mình còn chỉ 10 năm nữa thôi, 60 năm cuộc đời. Nhưng mình cũng không tiếp tục áp dụng cái pháp môn, cái phương pháp, cái kỹ thuật để mình sống có chất lượng, đúng không? Rồi dành 10 năm còn lại để mình làm ra thật nhiều tiền. Nhưng mà khi mình chết đi thì mình chết đi, người sống họ tranh giành thừa kế, đúng không? Cái tiền mình làm ra mình xài không được, mà cái người sống họ giành, họ giành nhau, đúng không? Phải chi 10 năm nữa mình dành thời gian để mình làm được thật nhiều tiền để mình xài thì thôi mình chấp nhận chịu đắm mình xong, đúng không? Nhưng 10 năm nữa mình làm ra thật nhiều tiền để cuối cùng tới năm tới 61, 63 có thể mình chết, thì cái số tiền khổng lồ này ai xài? Quý vị suy nghĩ đi, cái số tiền khổng lồ này cái bà vợ thứ nhì của ông chồng mình sẽ xài, đúng không? Rồi là ông chồng thứ nhì của bà vợ mình xài đó. Vì đọc báo cách đây khoảng mấy tháng đó, có tin của cái bà bán bún ở quận Tân Phú, quận Tân Phú mà có 1.000 tỷ, đúng không? Có 1.000 tỷ, ăn mặc cũng bình thường lắm, bán bún. Rồi cái bà bị chắc lên tầng sông quá, chết bất tử, đột quỵ chết. Thì bà báo đăng là cái thống kê lại, mở tủ sắt ra thì sổ đỏ, ra 20 mấy cái sổ đỏ, 20 mấy sổ ngân hàng, dòng vàng châu báu cộng lại khoảng 1.000 tỷ. Rồi chết đi mất. Phải chi mình quen bà sớm đỡ. Mình sẽ quen bà sớm, cái bà biết đạo, để biết tu, để bố thí, mà cúng dường cho chùa chiền, xây chùa tô tượng đúc chuông, đúng không? Ba công đức ấy tập phương nên làm, mà có một người con nuôi đó, thấy chưa? Rồi mấy người anh em ở bên Đức gì đó, đó đi theo. Cho nên là kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chịu nghiệp đem theo, đúng không? Thấy chưa? Cho nên đừng nghĩ là mình là làm giàu là hạnh phúc. Và cái giàu ở đây là cái tâm. Đức Phật ngài lúc mà ngài đi về thăm hoàng cung á, thì công chúa Di Đà La bảo ra hầu la ra gặp Đức Phật. Lúc ngài ôm mình bác ngài về tới hoàng cung ngài thăm á, để xin cái tài sản của Đức Phật, xin gia tài Đức Phật. Thì Đức Phật cho 7 cái tài sản. Đó là gì? Đó là niềm tin, đó là trí tuệ, đó là hổ thẹn tội lỗi, gây sợ tội lỗi, vân vân. Đó là chánh niệm. Chánh niệm là một cái tài sản lớn.
niềm tin là một tài sản lớn, niềm tin tam bảo, niềm tin về nghiệp báo nhân quả. Mình tin rằng nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Cái niềm tin đó là tài sản. Niềm tin. Bây giờ nào có bách bo, cái trang cuối cùng của tử bo để gì? Đây là tài sản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bách bo là tài sản, đúng không? Cái niềm tin cũng là tài sản. Cái niềm tin cũng là tài sản. Cho cái người nào có niềm tin, người đã giàu có. Giàu có về đức tin, đúng không? Cho ai nói mình giàu mình chấp nhận, mà cho mình nghèo, mình không bằng người ai hết. Mình chỉ có chừng vài trăm triệu thôi mà mình ta nói mình giàu mình cũng chấp nhận, đúng không? Thậm chí là mình có vài ba triệu mà ta nói mình giàu mình cũng chấp nhận. Tôi giàu có niềm tin, đúng không? Tích người manh khố che thân, cúng dường đức Phật quả sanh nhãn tiền. Hồi xưa hai vợ chồng cái ông đó, ông có cái áo khoác bên ngoài thôi để đi lễ đó, đi ra ngoài đường. Còn ở trong nhà thì mặc đồ bình thường. Hai chồng có một cái, hai chồng đi thì vợ ở nhà, vợ đi chồng ở nhà thì áo đó là áo choàng mà đi ra đường. Thì ông chồng đi nghe đức Phật thuyết pháp, ông đi cúng cái áo này, đúng không? Mà canh một ông chịu cúng, ông tiếc. Canh hai ông không cúng, tiếc. Canh ba mới cúng. Mà khi ông cúng xong nói, ta chiến thắng rồi, ta chiến thắng rồi, ta chiến thắng rồi. Chiến thắng lòng tham. Thì cái ông vua, ông ngồi nghe pháp, ông cũng bình thường giống như người đi nghe pháp. Ông nghe ông nói là trong nước này chỉ có một người nói cái từ chiến thắng, đó là vua thôi. Tại sao cái ông này không nói chiến thắng? Thì Đức Phật này mới nói cho ông vua biết rằng là ông này ông dằn co từ canh một đến canh ba, ông mới cúng chiếc áo tròn này. Ông nói ông chiến thắng được cái tâm bổn sáng của ông. Đó, vua nghe qua nghĩ quá, vua mừng quá cho nên cấp cho ông hai cái áo tròn, chồng một cái vợ một cái. Ông đem hai áo tròn này ông dâng cho Đức Phật luôn, cấp bốn cái dâng cho bốn cái Đức Phật luôn, cấp tám cái dâng Đức Phật luôn, cấp 16 cái dâng Đức Phật luôn, cấp 32 cái. Ông nghĩ nữa, ông dâng cho Đức Phật 32 cái, ông vua ông cho mình 64 cái thì sao? Cho nên ông thường lấy 2 cái, còn ông dâng 30 cái. Đó. Rồi ông vua ông cho ông này 4 lần thu thuế. Bao nhiêu con voi, bao nhiêu con ngựa đó. Đó, vì thế không? Cho nên nhân quả nhãn tiền. Này quả hiện tại á, bố thí quả hiện tại, tại vì cái tài sản ông chỉ có cái áo choàng à, nhưng mà ông dám bỏ được ông cho, thì cái tâm ông mạnh lắm, mạnh mẽ dữ lắm. Cho trổ quả hiện tại, có những cái nghiệp mà cho quả đời sau, có những nghiệp mà cho quả hiện tại, có những nghiệp mà cho quả sau đời sau nữa nó mới cho quả. Có nhiều người nói sao con làm phước nhiều quá mà thấy con thấy giàu có vậy, tu nhiều quá mà gặp rủi ro. Thì cái tu của mình, cái làm phước của mình đó, nó chưa trổ quả, chứ không phải không trổ quả, mà chưa trổ quả, đời sau mà trổ quả. Còn cái trường hợp ông này trổ quả hiện tại, tại vì ông làm tâm mạnh quá, mạnh mẽ quá, dứt khoát quá. Tài sản ông có cái ly à, ông cho hết cái ly, cho hết cái tài sản của ông rồi, đúng không? Nên thưa quý vị, cuộc sống có chất lượng là có tu. Mà tu cái gì? Tu nhiều pháp môn lắm, nhiều lắm. Không phải một hai pháp môn đâu. Pháp môn niệm hơi thở là một pháp môn. Nếu quý vị là Phật tử, quý vị theo Phật, cố gắng mà tu được nhiều pháp môn. Niệm hơi thở là một pháp môn. Để mình sửa cái tâm. Trong kinh Bali Đức Phật dạy như sao? Sato tỉnh giác, ác sa sa tí thở vô. Sato tỉnh giác, bác sa sa tí thở ra. Đi ngang qua ác san tô, khi thở vô dài,
Đi găng nát xà mi tí bát chà na tí, biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua bát san tô, khi thở ra dài. Đi găng bát xà mi tí bát chà na tí, biết rằng tôi thở ra dài. Đây là nguyên văn một đoạn kinh trong kinh Bali mà Hòa Thượng Thích Minh Châu người dịch sang tiếng Việt, và chúng tôi là cái người đọc lại cho quý vị nghe. Đó, đó là một pháp môn tu. Khi thở vô biết rõ đang thở vô, khi thở ra biết rõ đang thở ra. Niệm hơi thở, tại sao gọi niệm hơi thở? Niệm là gì? Niệm tức là biết ngay trong hiện tại gọi niệm. Bởi vì Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú là vô cho bát sa tăng chi về Dusilo asmahito ekahang chi tăng sayo sila quang tách cha jino. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định, không bằng sống 1 ngày có giới có thiền định. Đó, trong kinh Đức Phật người dạy một người sống 100 năm mà không bằng 1 ngày thiền định là gì? Là chánh niệm trên hơi thở. Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề cũng do nhờ chánh niệm trên hơi thở. Đó, mà sống 1 ngày có chánh niệm trên hơi thở bằng sống 100 năm mà không có chánh niệm. Mà người nào có chánh niệm, người đã giàu có, người sang trọng, giàu có. Đó, và khi mình chánh niệm trên hơi thở, mình chú tâm vào hơi thở như vậy đó, thì mình có giới hạnh, giới hạnh, có đạo đức, có từ bi hỷ xả. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. An vui đi đứng nói cười, 100 năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Phật giáo này, đạo ta tức là đạo Phật, chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Khi mình chánh niệm như vậy đó thì lòng mình thanh tịnh, mà khi lòng thanh tịnh thì mình thương cuộc đời được, đúng không? Mà lòng thanh tịnh thì mới an vui được. An vui đi đứng nói cười, tức là sống có chất lượng. Ý nghĩa gì? Cái người nào mà có sự an lạc trong tâm, cái người nào có cái hạnh phúc trong tâm, thì cái người đó có cuộc sống chất lượng. Còn người nào sống đau khổ, phiền não, đầy nghiến, khó chịu, buồn phiền, thì cái người đó có cuộc sống không chất lượng. Cho nên một trong những cái pháp môn tu tập để có chất lượng đó là chánh niệm trên hơi thở. Tập trung theo dõi luồng ra luồng vào. Đó, tập trung theo dõi. Mà ta xin hỏi nhỏ quý vị câu này, chừng nào có gì hết thở? Hả? Không phải chết, chừng nào? Mình đoán thử có chừng nào. Nếu người nào 60 tuổi thì nói là sắp rồi. Người nào 70 tuổi thì cũng sắp rồi, đúng không? 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 này khó tính. Muốn đi lúc nào đi, đúng không? 60 tính năm, năm sau tôi sẽ chết. 70 tính tháng, tháng sau tôi sẽ chết. 80 tính ngày, ngày mai tôi chết. 90 tính giờ, lát nữa tôi lên đường. 100 thì khỏi nói, muốn đi lúc nào đi, đúng không? Đó, cuộc sống có chất lượng là gì? Thứ nhất là chánh niệm trên hơi thở, là chú ý vào hơi thở thôi, tập trung theo dõi hơi thở. Khi thở vô, khi thở ra, khi thở vô biết thở vô, khi thở ra biết thở ra, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, ngồi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được. Đó, cái gì lên xe buýt ngồi, thở vô thở ra, chánh niệm trên hơi thở, biết rõ mình đang thở. Chứ bình thường ai cũng thở, trong phòng này ai cũng thở đó, đúng không? Trong cái khán phòng này thì người nào cũng có thở, nhưng
có người có chánh niệm và có người không chánh niệm. Người có chánh niệm là người sống có chất lượng, người không có chánh niệm là người sống không chất lượng, vậy thôi. Mà nó hay lắm, khi quý vị chánh niệm trên hơi thở rồi, cái tâm chú ý vào hơi thở rồi thì không có nghĩ chuyện khác. Ông bà có nói câu là gì? Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo, đúng không? Mình chú tâm vào hơi thở thì mình đâu rảnh để mình giận người này giận người kia, đúng không? Mình đâu rảnh đâu mình chú, mình buồn người này mình buồn người nó, không rảnh. Mà khi mình rảnh buồn người này người kia thì mình không chú tâm vào hơi thở, đơn giản vậy thôi. Quý vị nào mà còn để cho mình bị buồn phiền, tức là không áp dụng lời Phật dạy. Mà buồn phiền là tham sân si, tham sân si là phiền não ma dương. Mà nghe lời của ma dương mình buồn phiền. Mà cuộc sống này mà nếu mà để mình buồn phiền thì buồn hoài không hết. Có nhiều khi thầy ngồi thì suy nghĩ vậy đó. Cuộc sống này nó vậy đó, mình không dạy gì để mình chạy theo nó. Mình chạy theo nó thì mình sẽ đau khổ dài dài. Đó. Mình đứng mình nhìn nó thì mình hạnh phúc. Mình hòa nhập với nó thì mình sẽ đau khổ. Đời sẽ là vì, đúng không? Mình đứng mình nhìn nó, mình đứng tách biệt ra mình nhìn nó thì mình sẽ hạnh phúc, mình an lạc, mình sống có chất lượng. Còn nếu như mình hòa nhập với nó thì mình sẽ đau khổ. Cuộc đời nó là vậy. Đời là bể khổ mà. Đời là bể khổ gì đâu. Nhỏ xưa có học cái bài pháp gọi là The Eight Worldly Condition, là tám ngọn gió đời, tám điều kiện thế gian, tám pháp thế gian. Có tám điều: được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen bị chê, được vui phải khổ. Được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, được khen là bị chê, được vui phải khổ. Còn đây là cặp bài trùng. Cặp bài trùng tức là gì? Được quyền thì mất quyền luôn, nó đi theo luôn, mất quyền. Được lợi rồi cũng sẽ mất lợi, được khen rồi cũng bị chê, được vui rồi cũng phải đau khổ, được hạnh phúc thì thế gian á thì sẽ đau khổ. Được lợi lợi lộc á, được tài sản á, và mất tài sản nó giống như đồng xu hai mặt. Được lợi là cái này và mất lợi là cái này, cả hai cùng nằm trên một đồng xu, không tách biệt được, không tách biệt được. Tại sao bạn chấp nhận mặt này mà bạn không chấp nhận mặt kia? Tại sao bạn chấp nhận cái được lợi, được tài sản mà bạn không chấp nhận cái mất lợi, mất tài sản? Trong khi đó được lợi và mất lợi nó giống như đồng xu hai mặt vậy, cùng nằm trên một đồng xu, sâu sắc vô cùng. Cho cái người nào càng ham thích cái lợi, cái lợi ích hay là cái tài sản nhiều được nào, ham thích cái danh vọng nhiều được nào, thì cái người đó sẽ bị đau khổ gì? Được lợi mất lợi, được quyền mất quyền, thậm chí cái lợi đó không ăn cắp, cái tài sản của mình không ăn cắp, mình chết mình bỏ nó, đúng không? Một cái người mà có 1.000 tỷ chết chắc khổ hơn cái người có 10.000 đồng, đúng không quý vị? Nếu mà quý vị có 1.000 tỷ mà trước khi nhắm mắt thì chết vì tiếc 10.000 đồng, mà mình chết mình mất thì tiếc cái nào nhiều hơn? 1.000 tỷ á, đúng không? Đúng không? Và 1.000 tỷ này hoặc 2.000 tỷ không phải mình muốn mà được, mà thầy nói rằng là cái duyên, cái nghiệp thì mới muốn mà được. Quan trọng là cái thái độ chúng ta về cái tiền đó, cái tài sản đó, cái thái độ, tức là cái tâm, cái thái độ của mình đối với nó như thế nào để mình có hạnh phúc hay đau khổ. Còn nó có hay không có, nó ngoài ý muốn của mình, ngoài cái ý chí chủ quan của mình. Nó có hay không có là do cái nghiệp nó chuyển đến. Còn cái thái độ của mình đối với nó, đó là cái phần của mình. Còn có nó xuất hiện hay không, hay nó không xuất hiện, đó là điều kiện khách quan của tiền kiếp. Có câu thứ hai, đó là niệm về sự chết. Cái người niệm sự chết mà là người đã sống có chất lượng. Thầy đang xoay quanh cái đề tài là sống có chất lượng. Mà tại sao thầy nói nó chết? Đang nói sống mà tự nhiên nó chết là sao? Đúng không? Đang nói chuyện sống mà tự nhiên thầy nói chuyện chết. Phải niệm sự chết. Niệm sự chết tức là sống. Trong câu kinh Pháp Cú số 21, Đức Phật này dạy như sau. Abhamado amatang badang Bhamado matchuno badang Abhamata namiyanti Yemamata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, bất tử. Phóng vật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng vật cũng như chết. Đó. Vì nghe câu kinh nó thấy sao? Nếu người có chánh niệm, người đã sống. Người không có chánh niệm, người đã chết. Và niệm sự chết cũng là chánh niệm. Và xin báo tin mừng cho quý vị, người niệm sự chết, người đó không sợ chết. Đó. Người không niệm sự chết, người đó sợ chết. Mà người nào lo sợ, người đó chết sớm. Đúng không? Hay lo sợ ngủ không được, ăn ngủ không được, chết sớm. Còn người không lo sợ, sống lâu. Hay vậy đó. Trên ngoài cái niệm hơi thở thì thầy đề nghị quý vị niệm thêm câu này. Đọc cho thầy nhé. Ma ra năng. Ma ra năng.
Ma ra năng.
Pha vít xà mi.
Pha vít xà mi.
Ma ra năng.
Ma ra năng.
Pha vít xà mi.
Pha vít xà mi.
Ma ra năng.
Ma ra năng.
Pha vít xà mi.
Pha vít xà mi.
Tôi sẽ chết. Cái câu đó vậy đó. Hay á, vì hay á, nói mình sẽ chết mà vỗ tay là hay á. Tôi sẽ chết. Đúng không? Maranang là chết. Pabisami tôi sẽ. Pabisami là động từ tu bi, thì tương lai. Tôi sẽ. Maranang là chết, tôi sẽ chết. Đó. Khi gì niệm sự chết, tôi sẽ chết. Thì chúng ta sẽ không sợ chết. Đó. Chúng ta sống. Và sống có chất lượng. Và đặc biệt Việt Nam có câu gì đi, nghĩa tử nghĩa tận. Nghĩa tử nghĩa tận. Nói cái chết là có cái nghĩa trong đó. Dầu tướng cướp mà nó chết mình cũng tha thứ. Đúng không? Tướng cướp mà nó cướp đồ mình đâu, cái chiếc xe đạp gì đó chạy ra đường bị xe đụng chết, chắc mình cũng tha thứ cho nó chứ, phải không? Đúng không? Đó. Nghĩa tử nghĩa tận. Thì khi niệm sự chết thì chúng ta không sợ chết. Đó là cái lợi thứ nhất. Lợi thứ hai là khi niệm sự chết thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ hơn. Như nãy mới gì nói đó, cái người ta ăn trộm tiền của mình mà ta chạy ra đường bị xe đụng chết, mình cũng tha thứ luôn. Mình có từ bi hỷ xả. Cái người niệm sự chết thì cái người đó sẽ khẩn trương mà chuẩn bị tài sản, chuẩn bị tư lương, chuẩn bị hành trang để mà lên đường. Đúng không? Thì tôi sẽ chết. Bởi vì nhớ đừng có niệm là tôi muốn chết nha. Không niệm câu đó được. Ở trong Phật giáo không cho phép chúng ta khởi lên cái tâm là tôi muốn chết. Tôi muốn chết là tôi tức cái chuyện gì đó, tôi muốn chết. Tôi giận chồng tôi, phản bội tôi giận vợ tôi, phản bội tôi mà tôi muốn chết. Thì lúc đó cái tâm tôi nó đang sân hận, đang quan cái. Mà nếu chết lúc đó là phải xa đọa. Còn nếu như mà tôi niệm tôi sẽ chết, tôi sẽ tới là tôi chuẩn bị đón nhận một cái sự thật nó đến cho chúng tôi, đến với tôi. Cũng giống như người cầu thủ mà chuẩn bị mà chụp cái quả banh gì thôi, đúng không? Hãy tập làm cầu thủ chụp quả banh cuộc đời vậy thôi, chuẩn bị đón nhận cái chết chứ, tại ai cũng sẽ chết. Trên mỗi ngày thầy đề nghị gì, niệm buổi sáng niệm một lần ba bận, buổi trưa trước khi ngủ trưa niệm một lần ba bận, buổi tối trước khi ngủ niệm lần ba bận, đúng không? Thì có đồng ý không? Bảo đảm 2 tuần sau quý vị sẽ đẹp hơn, xinh hơn, đẹp hơn, người tươi hơn, quan hỷ hơn, nó toát ra cái từ bi hỷ xả hơn. Vì mình khi mình niệm sẽ chết rồi á, tự nhiên ai mắng chửi mình tha thứ họ được, mình sắp chết rồi, mà thậm chí cái người mắng chửi mình cũng sẽ chết, đúng không? Đúng không? Đọc lại, tôi sắp chết. Hồi nãy là sẽ nhau dịch, sắp là tới rồi đó, đúng không? Sắp là tới rồi, sắp là khẩn trương rồi đó. Tôi sắp chết, chồng tôi sắp chết, vợ bé của chồng tôi sắp chết. Nếu vậy nào có hoàn cảnh đó, đúng không? Cái bà đó cũng sắp chết rồi, thôi tha cho bà đi, đúng không? Đúng không? Và khi mình niệm sự chết rồi mình thấy cuộc đời nó ngắn ngủi quá, đúng không? Ngắn ngủi quá rồi mình sẽ tu được nhiều hơn, đúng không? Mình thương cái những người mà không có duyên với Phật pháp, thì mình thương mình luôn tu. Và mình thương những người mà không có duyên với Phật pháp, họ không có được cuộc sống có chất lượng. Cuộc sống có chất lượng như thế nào? Phần thứ 3, phần cuối cùng trong bài giảng này, đó là những cái lời khuyên mà thầy xin gửi tặng quý vị. Như vậy hôm nay thì tại thầy nói là cuộc sống có chất lượng là phải tu niệm về hơi thở để sống lâu giống như bác sĩ Nguyễn Khắc Thiện. Và xa hơn nữa, giống như Phật, thành Phật. Đúng không? Đức Phật ngài đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề do nhờ ngài niệm hơi thở. Nhớ vậy đó. Trong bài kinh mà chúng tôi thường đọc hàng ngày, Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây Bồ Đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma dương, ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Đức Phật tham thiền về số tức quang, tức là niệm hơi thở vô hơi thở ra, sổ tức quán Anapanasati, hay là an bang thủ ý. An bang là gì? An bang là Ana, Bana, an là Ana, bang là Bana, thủ ý là Sati. An bang thủ ý tức là chánh niệm hơi thở vô hơi thở ra. Mình có tác phẩm đó, gì có nghe tác phẩm đó không? An bang thủ ý có nghe không? An bang không phải tiếng Việt, không phải tiếng Hán, mà tiếng Bali. An bang là Anapana, phiên âm đó là an bang. Thủ ý là tiếng Hán, nhưng mà cái tác phẩm, cái tên tác phẩm này là vừa tiếng Bali vừa tiếng Hán. An bang thủ ý là chánh niệm trên hơi thở vô và hơi thở ra. Đó. Cho nên phần thứ nhất đó là chánh niệm trên hơi thở, là theo dõi hơi thở vậy thôi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, hay lắm. Mà thầy bảo đảm quý vị là khi quý vị mà tu được cái pháp môn rồi, người nó khỏe dữ lắm. Vì thấy hòa thượng Nhất Hạnh nó 80 mấy tuổi rồi còn vẫn tiếp tục đi thuyết giảng được khắp thế giới luôn. Ngày tối nay cũng khoảng 85 phải không, đúng không? Khoảng cỡ đó. Vì rồi ở trên chùa chúng tôi có hòa thượng Thiền sư Kim Tiểu cũng 84, tuổi mà cũng ngài cũng khỏe, ngài cũng đi dạy thiền, cũng thuyết pháp được, ngài cũng chánh niệm hơi thở đó. Như hòa thượng Nhất Hạnh là khỏe, thấy khỏe 85 tuổi, hơn 85 tuổi mọi người thấy khỏe, mình mới có 58 tuổi muốn chết rồi, đúng không? Nên không tu, cho nên mình 58 tuổi là muốn chết rồi, thấy sắp chết rồi. Còn người ta có tu 85 tuổi mà thấy còn khỏe, đúng không? Đó là pháp môn thứ nhất. Pháp môn thứ hai là chánh niệm trên cái sự chết để đạt đến cái bất tử. Đó. Pháp môn này thì đơn giản thôi, thầy yêu cầu gì làm một, tu một ngày 3 lần, lần 3 câu sáng trưa tối. Còn nếu gì nào mà làm bẹt mà năng luôn càng tốt, đúng không? Đó. Nếu như nào lúc nào cũng niệm, nhất là những người đang đau khổ, đúng không? Nhất là những người đang bị chồng bỏ, vợ bỏ gì đó, niệm liên tục là khỏe, khỏe liền. Quý vị biết là các vị thiền sư Miến Điện ấy, họ nói rằng cái chùa giống như cái bệnh viện vậy, và những cái lời dạy Đức Phật giống như tòa thuốc vậy. Đó. Người ta bệnh người ta mới đi chùa, người ta bệnh người ta mới đi bệnh viện, người ta đau khổ người ta mới đi chùa, nó đương nhiên rồi. Cho nên những cái lời dạy Đức Phật ấy, là phục vụ cho những người đau khổ, giúp cho những người đau khổ. Cho những người nào mà đau khổ thì nên vận dụng tức khắc những lời dạy Đức Phật thì sẽ hết đau khổ. Nên ý niệm hơi thở thứ nhất. Thứ hai là niệm về sự chết thì bây giờ sẽ có cuộc sống có chất lượng, sống có chất lượng. Niệm về sự chết một ngày 3 lần: tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, tôi sẽ chết, ông chồng phản bội của tôi sẽ chết. Rồi nói vậy thì khỏe, tự nhiên sẽ tha thứ không được, thôi tội nghiệp đó. Mà khi mình thấy mình chết rồi, tự nhiên mình thấy mình phải chuẩn bị, chuẩn bị tinh thần, sắp xếp để mà chết chứ. Mà cái chết là chắc chắn. Ngài Narada, tác giả nổi tiếng cái quyển Đức Phật Pháp, ngài có nói là trong cái quyển lời đối đầu, đời sống mặc dầu là quý báu nhưng bấp bênh vô định, cái chết là điều chắc chắn nó sẽ đến. Vậy chúng ta hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc của chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại chúng sinh. Đó. Đời sống mặc dầu quý báu nhưng bấp bênh vô định, chắc chắn rồi, cái chết là điều chắc chắn. Hôm nay quý vị rất là may mắn vì thầy đem cái chết ra nói. Bởi vì ông bà xưa đi đường mà gặp đám ma, nói rằng đi đường gặp đám ma là hên, gặp đám cưới là xui, đúng không? Ông bà xưa nói vậy á, mà thầy cũng chưa biết tại sao ông bà xưa nói vậy, thầy chưa hiểu. Ở đây có ai hiểu nói thầy, chút lát nữa nói thầy nghe giùm. Ông bà xưa nói rằng đi đường mà gặp đám ma là hên, mà gặp đám cưới là xui, không biết tại sao. Rồi có một lần thầy nghe cái ông sư bạn, ông giải thích như thế này, biết có đúng hay không? Vì nghe không? Rồi ông nói đi đường gặp đám ma là hên á, tại vì cái người chết trong quan tài không phải là mình. Hên là mình còn sống, mình còn sống, ổng chết mà không phải mình chết. Hên. Đi đường gặp đám cưới là xui á, là tại vì cô dâu chú rể không phải là mình, người ta chứ phải mình. Có ông sư bạn này thì ông cũng phải trẻ gì, ông cũng năm nay như ông cũng là gần 80 rồi, mà ông tu sao cho gọi là sư bạn, thì ông nói vậy. Nhưng mà ta hiểu á, đi đường mà gặp đám ma là hên á, tại vì để nhắc mình, hên là chỗ là nhắc nhở mình tu, đúng không? Nhắc nhở mình để mình làm tu. Người ta vô quan tài ta nằm, rồi lần lượt tới mình, tới phiên mình, đúng không? Cái người đi trước kẻ đi sau, ai cũng đi hết, dầu là người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu cũng đi hết, đúng không? Nhưng cái người nào mà có duyên với Phật pháp thì may mắn hơn, đúng không? Cái người đẹp mà không có duyên Phật pháp thì không may mắn. Người xấu mà có duyên với Phật pháp, được nghe những lời dạy của Đức Phật, được tu để mà thể hiện được một cuộc sống có chất lượng, thì người đó là người may mắn, đúng không? Mình có một câu này rất là vui, vì nghe thầy đọc cho nghe. Thà xấu mà có duyên còn hơn đẹp với tiên bị khùng. Có xấu mà có duyên, xấu mà có duyên Phật pháp, có duyên tu, có duyên nghe thầy nói chuyện chết, đúng không? Ở ngoài đời mình đem chuyện chết chết mình nói người ta cử, còn có gì sao không cử thầy? Thầy có duyên, có duyên Phật pháp, đúng không? Nhưng mà cái pháp môn thứ hai để mình sống có chất lượng đó là niệm sự chết, nhớ ngày 3 lần thôi, không có nhiều đâu. Còn gì nào mà thấy cảm thấy để là quan hỷ thì làm 4 lần 5 lần hoặc là 6 lần 12 lần 24 lần 48 lần. Về phần thứ ba đó là những lời khuyên. Nếu người nào áp dụng được những lời khuyên này thì người đó sống có chất lượng. Đó. Đọc tới đây câu này. Nếu có người gây cho mình phiền não,
có người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình.
Mà phải nhìn tâm phiền não của mình.
Đó. Thì áp dụng được không? À. Vì chiều nay về nhà bị ông chồng la, bị bà vợ bà cằn nhằn, thay vì nhìn ông chồng sân si đó thì mình nhìn cái tâm sân si của mình, hiểu không? Nhìn cái tâm sân si của mình thì mình hết sân si. Càng nhìn cái ông chồng sân si mình càng sân si. Mình nghĩ hồi xưa ông đâu có sân si như vậy, hiểu không? Hồi xưa ông chồng mình ông đâu có sân si gì đâu, mới quen ông đâu có sân si. Quen lâu bây giờ ông sân si quá, mình khó chịu. Bây giờ mình không nhìn ông nữa, mình nhìn cái tâm của mình, nhìn cái tâm sân si của mình thì mình hết sân si. Đó là mình đổi đề mục, đổi đề tài. Mình nhìn, ví dụ mình nhìn cái bình bông này, mình thấy bình bông này đẹp, mình tầm tham mình khởi lên. Mình càng nhìn nó lòng tham mình khởi lên, càng nhìn nó lòng tham mình khởi lên. Bây giờ mình nhìn cái tâm tham của mình thì mình hết tham. Chuyển hướng đi, đúng không? Đó là cái lời khuyên thứ nhất, là nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó, nên niệm tâm. Chitta Anupassi, thì Chitta Anupassi tức là thấy cái tâm, nhìn cái tâm. Một câu nữa. Tha thứ thì thư thái. Đọc theo.
Tha thứ thì thư thái.
Tha thứ thì thư thái.
Thông thả.
Thanh thản.
Thảnh thơi,
thanh
tao,
thăng thiên,
thánh thiện,
đúng không? Mình tha thứ cho người ta tự nhiên cái lòng mình nó thư thái vậy lắm, mà chết mình được thăng thiên. Còn nếu mình không tha thứ người ta, mình chết mình phải xuống, mình theo người ta, quan trái mà. Mau kêu trả mau, đầu quan trả đầu. Tức là mình quan trái thì mình phải tiếp sau mình gặp họ nữa. Để mình giải quyết quan trái. Còn mình tha thứ thì mình không gặp được. Cho nếu gì nào mà giận ai đó, buồn ai đó, quan trái ai đó, thì thầy xin báo tin cho gì biết rằng đời sau vì gặp người đó nữa, xin báo tin buồn vậy đó, đúng không? Đời sau gặp nữa, yên tâm sẽ gặp nữa. Còn giờ mình quên đi, mình tha thứ cho họ, mình quên đi, mình không gặp nữa, quên rồi đâu có nhớ nữa, đúng không? Đó, cho nên cái sống có chất lượng là sống tha thứ. Mà tại sao phải tha thứ? Tại vì mình tha thứ là vì quyền lợi của mình, vì lợi ích của mình, vì sự an lạc của mình, vì chất lượng cuộc sống của mình, chứ không phải vì người đó. vì nó là sao, đúng không? Và khi mình nghĩ vậy mình sẽ tích cực để mình tha thứ. Mình tha thứ vì mình chứ không phải vì họ, nhưng mà vì mình thật sự là vì họ luôn, gọi là hai trong một. Tức là mình tha thứ là vì mình, vì lợi ích của mình, vì sự an lạc của mình, và vì mình không muốn quan tâm gì người đó đời này và đời sau, đúng không? Mình không tha thứ họ, mỗi lần mình nhớ tới họ mình khó chịu, mình bực bội, mình phiền não, thì trước mắt ở đời sau mình bị xấu xí, đời này mình không sống không có chất lượng, đời sau sanh ra mặt mày mình xấu xí, vậy thôi. Tại sao tôi không giận người đó, tại sao tôi tha thứ cho người đó? Vì muốn đời sau tôi đẹp, tôi muốn xấu. Ở trong hội trường này có ai muốn mình xấu không? Không. Như thầy cũng muốn đẹp, thầy cũng muốn xấu. Người còn nhỏ thì đẹp trai, lớn thì đẹp lão, đúng không? Nói gì đó thì phải tha thứ. Tha thứ vì mình, vì mình, mà vì mình tức là vì người. Phật giáo này đặc biệt vậy đó. Thì hết giờ chưa vậy? Thêm câu nữa nha. Đọc lại thầy. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đó. Nếu ai mà áp dụng được câu này, sống có chất lượng. Hay lắm. Thầy này học được cái câu này mà nhờ vậy mà thầy mới khỏe tới bây giờ đó. Trên thôi thật chắc thầy chết sớm rồi. Thầy trong chùa thầy ở tới 300 người lận. Mà nếu mình không có áp dụng câu này mình khổ dữ lắm. Bây giờ nhà bây giờ ở chừng 5-7 người, chục người tối đa. Mà giờ thấy khổ biết bao nhiêu. Mà chùa thầy ở tới 300 người, làm sao thầy chịu nói, đúng không? Nhưng mà thầy áp dụng câu này khỏe, đúng không? Đọc câu này nữa là mình, câu này nó là phụ đề câu kia, nó là giải thích câu kia. Ông tu ông đắc,
ông tu ông đắc,
bà tu bà đắc,
bà tu bà đắc,
ai tu nấy đắc,
ai tu nấy đắc,
bất tu bất đắc,
bất tu bất đắc.
Người ta không tu thì kệ người ta chứ, nó tu người ta đắc, ta không tu người ta không đắc. Người ta không tu mà mình khó chịu là sao? Người ta không tu người ta bị sa đọa, người ta đọa vào địa ngục, mình còn đáp người ta luôn. Mình phải thương người ta chứ. Người ta không tu được mình phải thương người ta, đúng không? Câu này là giải thích câu tiếp theo. Vì đọc tiếp câu này. Đừng làm lực sư giỏi cho chính mình,
đừng làm lực sư giỏi cho chính mình,
và quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác,
và quan tòa nghiêm khắc đối với kẻ khác,
mà hãy làm lực sư giỏi cho người khác,
mà hãy làm lực sư giỏi cho người khác,
và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình.
Và quan tòa nghiêm khắc đối với chính mình.
Hiểu không?
Hiểu.
Đó. Nếu gì muốn sống có chất lượng là phải vậy. Muốn sống cuộc sống mình có chất lượng thì hãy làm lực sư giỏi cho người khác, binh vực cho họ, mình sẽ cảm thấy an lạc. Nếu mình làm quan tòa nghiêm khắc với người khác mình sẽ đau khổ, đúng không? Mà đâu có ai cho mình làm quan tòa, mình tự phong thôi, tự phong mình làm quan tòa thôi, chứ có ai muốn làm mình làm quan tòa đâu, đúng không? Bởi vì ai cũng có lỗi hết, nhân vô thập toàn, ai cũng có lỗi hết. Có lá có sâu, vạch lá tìm sâu thế nào cũng có, mà người nào cũng là lá, cho nên người nào cũng có sâu, người nào cũng có sâu đó. Bây giờ mình đi vạch lá tìm sâu, mình đi tìm lỗi người khác, lỗi của mình ta tìm mình chịu không? Mình có lỗi, quý vị có công nhận là mình có lỗi làm không? Rồi nếu ai đó đi dòm ngó rình mò tìm cái lỗi làm của mình chịu không? Không, đúng không? Mình là phàm mà, thế nào có lỗi à? Dục giới này, cõi này, cõi có dục mà, có tham sân si mà, cho nên mình thế nào cũng dính vào cái tham sân si. Mà mình đi tìm lỗi người khác, mà người ta đi tìm lỗi của mình chịu không? Không. Tại sao mình cho phép mình đi tìm lỗi người khác? Như vậy có công bằng không? Không công bằng. Người ta tìm lỗi mình không chịu, trong đó mình tự cho phép mình đi tìm lỗi người khác, như vậy không công bằng. Hôm nay thầy đến đây yêu cầu quý vị hãy trả lại cái sự công bằng đó. Vậy thôi.
đơn giản vậy thôi. Chắc thầy ngưng tới đây được rồi đó.
Thưa quý vị, như vậy là vừa rồi là phần thuyết giảng của sư Hữu Chánh. Bây giờ quý vị có cái gì mà còn thắc mắc hay là có vấn đề gì đó khúc mắc muốn nhờ sư giải đáp thì quý vị có thể hỏi trực tiếp.
Con mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi mà mình buồn đó thầy, thì mình biết mình vẫn buồn, nhưng mà cái chuyển hóa như thế nào để cho mình nó loại bỏ cái khúc mắc trong mình của mình đó thầy?
Mình buồn, mình biết mình buồn mà, thì mình hết buồn rồi. Cái chuyển hóa là biết mình buồn đó, cái kỹ thuật nằm chỗ đó. Mình buồn, mình biết mình buồn, mình nhìn cái buồn, nhìn cái buồn đó. Và cái biết này là chánh niệm biết, chứ không phải phiền não biết. Phiền não nó cũng biết cái buồn, cái tâm bình thường cũng biết cái buồn, nhưng mà chánh niệm biết cái buồn nó cao hơn. Nhìn cái buồn đó, quan sát cái buồn đó, cái buồn nó còn hay không, hay buồn nó mất rồi, nó còn hay là mất, sanh rồi hay là nó diệt rồi. Nhìn nó, quan sát nó, nhìn nó hồi cái nó sợ nó đi à. Nhớ khi nào buồn thì buồn đó. Và mình đặt câu hỏi tại sao mình buồn, lý do gì mình buồn, buồn cái gì. Mình suy nghĩ xa nữa, mình buồn vậy mình sân si phiền não, kiếp sau mình xấu thì sao? Bây giờ kiếp này mình thấy mình đẹp phải không? Mà cái sao mình bây giờ mình buồn, cái sao mình xấu à? Mình sợ, không dám buồn nữa. Đó, đúng không?
Cảm ơn thầy. À.
Xin mời quý vị sao mấy kỳ trước thầy nghe nó hỏi nhiều lắm, sao kỳ này hỏi ít vậy?
Dạ, con lại chắc là sư giảng rõ ràng, mọi người thống hết rồi cho nên không ai hỏi.
Xin tự cho tay khen mình đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.